Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo. Ông không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà. Có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tôma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa anh chị em, tôi xin được chia sẻ với anh chị em một cái suy tư ngẫm nghĩ cũng lâu, mà tôi cũng có chia sẻ với cộng đoàn sáng nay ở nhà thờ St. Paul. Là không biết anh chị em có cảm nghiệm không, cái thế giới chúng ta ngày hôm nay đó, hình như nó tồn tại ba thái độ sống, ba cách sống. Cái thái độ sống đầu tiên mà tôi mượn cái từ mà người ta hay mô tả những cái cách sống của ngoại giao Trung Quốc trong thời gian gần đây, ngoại giao chiến lang. Anh chị em coi phim chiến lang, cái người lính chuyên đi đánh gây hấn tất cả mọi người, ngoại giao gây hấn. Và những nhà quan sát người ta nói là thật sự ra có khả năng là bên trong đất nước đó nó có nhiều vấn đề, nhưng mà để cho người ta ít chú ý đến vấn đề bên trong đất nước đó, cái nhà ngoại giao ở bên đó họ mới đi gây hấn với các nước khác, để thế giới và mọi người tập trung vô cái chuyện họ gây hấn, và để mọi người quên đi những vấn đề ở bên trong đất nước của họ. Có lẽ cái ví dụ đó nó không khớp lắm với những gì tôi suy tư, nhưng dường như chúng ta tồn tại một thái độ sống đó. Nghĩa là gì? Tất cả mọi sự đều sai xung quanh tôi. Và nếu xung quanh tôi đều sai thì tôi phải gây hấn, tôi phải chống lại. Nhưng mà cái chống lại đó, cái mà tôi cho là sai đó, rất nhiều khi xuất phát từ cái sự bất bình bên trong con người tôi, về chính mình, về gia đình mình, về những gì đã và đang xảy ra với mình. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Ví dụ như tôi có thể đi đến sở làm của tôi, thấy mọi người tôi bị ăn hiếp. Tôi có từng kể với anh chị em, tôi bị ăn hiếp và tôi thấy cái nơi này nó sai lầm. Tôi không làm gì được hết. Tôi ăn hiếp ngược lại sếp đâu có được anh chị em, người ta đuổi tôi mất việc chết. Tôi có thể quay về nhà, tôi gây hấn với mẹ, với cha, với anh em trong nhà, với vợ, với chồng. Tôi có thể gặp một cái cuộc thất bại trong cuộc làm ăn, và tôi về tôi thấy mọi sự xung quanh tôi sai hết, và tôi nghĩ tôi phải có bổn phận, phải sửa sai tất cả mọi sự. Nhưng ẩn bên trong tôi là gì? Là cái thất bại. Cái thất bại nào đó mà tôi không chấp nhận xảy ra trong cuộc đời tôi. Mà thay vì tôi đối diện với nó, thì tôi dùng mọi người, người thân của tôi như cái bao cát. Tôi đánh lên họ, cái bao cát. Người ta gọi là ngoại giao chiến làng. Không biết anh chị em có bao giờ kinh nghiệm cái thái độ sống đó không? Hay là anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mình là nạn nhân, mình là bao cát trong nhà? Ai đó bực bội gì ở đâu đó xong về xả lên mình. Và tôi nói cái đó nó không phải chỉ tồn tại ở bên ngoài anh chị em. Ngay cả trong môi trường tu sĩ, bề trên giận rồi xả lên các em nhỏ hơn mình, em nhỏ hơn xả lên em nhỏ hơn nữa. Chúng ta thấy ngoại giao chiến làng, cái thái độ sống chiến làng, gây hấn với tất cả mọi sự vì cái sai bên trong mình, nhưng mình cho rằng bên ngoài mới là sai. Một cái dạng thái độ sống thứ hai tôi nghĩ cũng hay gặp, đó là thái độ sống lối đi riêng. Người trẻ ngày hôm nay nói tôi có lối đi riêng, đúng không ạ? Ai đi con đường nó đi, tôi có lối đi riêng. Lối đi riêng đó là gì? Tôi không quan tâm đến mấy người nữa. Tôi tổn thương đủ rồi, tôi thất bại đủ rồi, tôi bị phản bội đủ rồi, nên cái thế giới này nó đầy cạm bẫy. Người nhà, người thân xung quanh tôi, rồi cuối cùng họ cũng làm cho tôi tổn thương. Nhưng mà thay vì tôi làm tổn thương người khác, tôi chọn con đường riêng của tôi. Tôi trở nên ngờ vực, tôi trở nên bất cần. Tôi nép mình một góc riêng nào đó trong nhà thờ, chứ không nhất thiết tôi phải tham gia, để tôi vẫn giữ cái tương quan nhưng không còn gần gũi nữa. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi với tất cả những người nói cái gì với tôi. Chưa chắc tôi tin họ, nhưng mà tôi để đó. Tôi sẽ dùng cái lý trí của tôi, lý luận của tôi để chọn con đường riêng của tôi, lối đi riêng. Và tôi nghĩ đây là cái hình ảnh của Thomas mà anh chị em nghe trong bài Tin Mừng, lối đi riêng. Anh chị em nghĩ Thomas là người kém lòng tin thưa không? Thomas không phải như vậy. Khi các môn đệ sợ hãi và ở trong nhà, cửa phòng đóng kín, Thomas làm gì? Ở ngoài, không có ở đó. Như là Thomas có lối đi riêng, Thomas can đảm hơn họ, Thomas chọn con đường riêng và không ở bên cạnh họ. Thomas không có sợ. Bằng chứng là trước đó, khi mà Chúa Giêsu nói còn phải lên gặp Lazaro, khi nghe tin Lazaro bị bệnh và chết, và mọi người đều biết rằng đi lên đó là sẽ bị chết, người ta đang tìm bắt Chúa, Thomas còn nói: nào chúng ta cùng đi với Thầy để chịu chết với Thầy. Thomas không có sợ chết anh chị em. Và anh chị em biết Thomas là người tông đồ duy nhất đi tới Ấn Độ để rao giảng tin mừng của Chúa. Từ thời đó, anh chị em biết là một nửa người Công giáo của Ấn Độ được đã biết đến Chúa là nhờ thánh Thomas. Dễ sợ như vậy đó. Người tông đồ đầu tiên đi xa đến Ấn Độ, chứ những người khác không đi tới. Vậy thì nói lên điều gì? Ông ta là người rất quả cảm, nhưng ông ta bị vết thương của phản bội, bị sự xấu hổ của chính mình khi mình thất bại trong việc theo Chúa, bị vết thương của thất vọng khi thấy Chúa chết mà không làm được gì. Ông ta thất vọng với chính mình. Hay nói một cách khác, ông ta mất niềm tin với chính mình và với anh em mình. Vậy thì ông ta làm gì? Tôi không tin Chúa hiện ra với mấy người. Tại sao? Vì mấy người cũng bỏ Chúa mà. Vì mấy người cũng phản bội Chúa mà. Nếu tôi là Chúa mà tôi được sống lại, tôi thầm nghĩ ngay bản thân tôi, anh chị em, nếu tôi là Chúa mà tôi được sống lại, tôi có dạy gì đi tìm mấy người bỏ rơi tôi không? Tôi dạy gì đi tìm họ? Tôi không trả thù thôi chứ. Tôi không trách mắng họ thôi, tôi dạy gì đi tìm họ? Mà tôi đi tìm họ làm cái gì khi mà họ phản bội tôi như vậy? Vậy thì nếu mà cái tâm thế tôi tìm lại bạn bè và anh em mình đã bỏ rơi mình, tôi tìm để làm gì? Để cho họ biết là họ đã sai với tôi như thế nào, đúng không? Đó là cái khuynh hướng bình thường của con người mình. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa làm gì? Chúa tìm đến họ để ban cho họ bình an và ơn tha thứ. Không có cái bình an nào lớn hơn cái bình an của một người mà cảm thấy mình tội lỗi, mà bây giờ cái người mà mình phạm tội với họ đó đứng trước mặt mình tha thứ cho mình, gặp lại mình không trách mắng mình, ban cho mình tha thứ. Đó là lòng thương xót, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa là Chúa gặp lại các môn đệ và ban cho họ ơn tha thứ của Chúa, ban bình an của Chúa. Chúa ban bằng cách nào, anh chị em? Chúa ban bằng cách cho họ thấy dấu đinh và cạnh sườn nơi Chúa bị đâm. Đây là cái điểm thứ ba, cái thái độ sống thứ ba mà tôi nghĩ vẫn tồn tại và Chúa mời gọi chúng ta sống: thái độ của lòng thương xót. Thế nào là thái độ sống của lòng thương xót, anh chị em? Là như một cái lõi lọc nước. Chúng ta thấy ngày hôm nay mình không thể uống nước sạch được nếu không có lọc nước, đúng không ạ? Nhưng mà làm sao lọc nước được? Người ta cái nước dơ nó vào trong cái lõi lọc nước đó và nó giữ lại tất cả những cái gì là dơ bẩn và nó cho chúng ta cái nước tinh khiết. Thế giới này hôm nay mà không có cái cách làm đó, mình không uống được nước sạch, đúng không? Đơn giản như vậy. Và vì thế một định luật duy nhất của cuộc sống là gì? Ở đâu đó trong cuộc đời này phải có ai đó sẵn sàng gạn lọc những phản bội, dơ bẩn, những chạy trốn hèn nhát, những đau khổ của vết thương, của đố kỵ ghen ghét ở lại trong tâm hồn họ và trao lại tình thương. Cũng như chúng ta không thể sống nếu không có nước sạch, nhưng mà có nước sạch là nhờ cái sự cạn lọc của cái lõi lọc nước. Lòng thương xót của Chúa cho chúng ta thấy rằng mình không thể sống được nếu tội lỗi của mình, sự phản bội của mình, yếu đuối của mình không được gạn lọc bởi lòng thương xót Chúa. Đó đơn giản như vậy. Nhưng mà anh chị em thấy đâu có sẽ dễ mà sống cái lòng thương xót đó. Nhưng mà có thể sống được không, anh chị em? Thưa được. Rất nhiều người trên thế giới ngày hôm nay đang sống theo cái gương của lòng thương xót Chúa. Không phải chỉ đón nhận không, nhưng mà ngang qua đó mình diễn tả lòng thương xót Chúa qua cuộc đời của mình. Nghĩa là những phản bội, những hèn nhát, đố kỵ, ghen ghét, thậm chí là đau khổ khi đến với mình, nó dừng lại ở mình. Khi ra khỏi mình, nó là sự chân thành, yêu thương, tha thứ, bình an, bao dung. Làm sao tôi làm được cái điều đó? Sáng nay tôi chia sẻ về một người bạn bác sĩ, nhưng chiều nay tôi mới mời gọi anh chị em nghe hai câu chuyện của hai người mẹ. Cách đây mấy ngày, tôi nhận được thư của một người mẹ người Tây Ban Nha, hai vợ chồng. Vào khoảng 6 tháng trước, họ đến mái ấm của tôi, qua sở tư pháp đó. Họ nhận một bé trong mái ấm tôi bị nhiễm HIV về làm con nuôi. Bé đó đã 3 tuổi rồi. Và tôi có cái bé đó khi trong mùa Covid, anh chị em, bị bỏ rơi ở ngoài chùa, ở ngoài Huế, trước cửa chùa trong mùa Covid. Và khi người ta phát hiện ra bé này bị nhiễm HIV, người ta phải đưa bé đó từ ngoài Huế đưa vào trong mái ấm tôi ở trong Sài Gòn chúng tôi. Nuôi bé, tự nhiên mình bồng bé trong những ngày đó, thương nó lắm anh chị em, nó đeo mình dữ lắm. Và khi mình trao đứa bé đó cho hai vợ chồng nó, mình vừa mừng mà vừa đau. Mừng là vì cuối cùng nó có gia đình, đau là vì mình phải buông đứa bé đó ra. Mình coi nó như con mình, mình ôm nó, mình chăm nó. Bây giờ nó đeo mình rồi, bây giờ mình buông nó ra cho người khác ôm đi. Trời ơi, tôi nói thiệt anh chị em, gần một tháng tôi không ngủ được, nhắm mắt lại là nhớ, chịu không nổi. Đau xót lắm mà lâu lâu vẫn coi lại hình nó. Và nhiều khi mình tức, mình bỏ đi, mình bỏ nhà, mình đi bỏ mái ấm, mình đi mấy ngày mình không muốn tới, mình tới là mình thấy khó chịu, buồn đến mức đó. Thì không ngờ vừa rồi tôi lại nhận được thư của người mẹ đó. Nói: cha John, cha cho tôi bức hình mà nó mới sinh đi, hồi nó mới vô đó. Vì hồi tôi đem nó về, bây giờ nó ngoan, nó dễ thương, họ kể về cuộc sống của nó. Và tôi hỏi, tại hai vợ chồng nó đã có hai đứa con, họ không phải nhận con nuôi vì họ không có con. Tôi hỏi bà ấy, tại sao bà lại nhận một đứa bé bị bệnh mà bà đã có con rồi, bà nhận nó về làm con nuôi mà nó bị bệnh nữa, mà nó là người nước ngoài nữa, tại sao bà làm như vậy, ông bà làm như vậy? Bà mới nói: hồi nhỏ tôi cũng khổ lắm, thời thơ ấu của tôi vất vả lắm. Mà vất vả cái xong rồi mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống này nó cay nghiệt, nhưng không lý nào mình sống cay độc lại với người khác. Và khi mình có con rồi, mình biết con mình nó cần tình thương, nên tôi với chồng tôi mới quyết định là mình cũng cần chia sẻ tình thương đó cho những đứa bé thiệt thòi khác. Và chúng tôi quyết định về Việt Nam tìm một đứa bé bị bệnh để chăm. Bây giờ nó trong tay chúng tôi. Tôi muốn nó lớn lên, nó biết được rằng hồi nhỏ nó như thế nào, nên tôi muốn có một bức hình hồi nó nhỏ xíu, để nó biết được rằng nó nhỏ, nó như thế nào. Nên cha gửi cho tôi. Anh chị em thấy cảm động. Lòng thương xót nghĩa là gì? Là người mẹ này đã đi qua đau khổ thời thơ ấu, tôi không dám nói chi tiết, nhưng đau khổ đó làm cho người mẹ trở nên người tìm những người đau khổ khác để trao ban tình thương. Đau khổ không làm cho người mẹ đó thành chiến lạng, không làm cho người mẹ đó thành cái người có lối đi riêng, bỏ hết mọi sự, nhưng mà làm cho người mẹ đó muốn đem sự sống cho ai cần được sống. Người mẹ thứ hai, tôi vẫn còn đang hy vọng, nhưng mà tôi có quyền hy vọng nhiều hơn. Hai tuần trước, ba tuần trước thôi anh chị em, bệnh viện mà kêu tôi vô, nói có người mẹ bỏ đứa bé. Rồi tôi vô tôi hỏi thì biết được là người mẹ này không phải đơn giản muốn bỏ đứa bé, muốn bỏ trốn để đứa bé lại. Vì sao? Không có tiền trả tiền viện phí, thập đẻ xong không có chồng bên cạnh, bị bệnh, không có tiền trả tiền phí, miếng nước uống cũng không có anh chị em, nước uống cũng không có. Tôi vô tôi hỏi chị cần cái gì, con khát quá trời ơi, con đẻ xong con khát quá, không có ai bên cạnh con hết. Anh chị em tưởng tượng một người mẹ mà sinh con ra không ai bên cạnh mình cảm thấy thế nào? Mà cái tiền đóng á, đóng tiền mới được đi ra khỏi cái chỗ đó, đi ra trại 7 triệu đồng tiền tạm ứng. Tôi cũng lên đóng tiền, xong cái cô điều dưỡng tưởng tôi là chồng, hỏi giờ anh muốn đưa cổ đi đâu, còn phải chồng. Tôi chỉ là người ở trong máy ấm tới giúp. À máy ấm mà, máy ấm bây giờ tính sao? À, tùy. Dĩ nhiên sau đó người mẹ đó về máy ấm tôi. Tôi xin người mẹ đó ở lại với con mình đi, ở lại với con mình đi, đừng đi. Chiều hôm đó là phục sinh, lễ phục sinh, vọng phục sinh. Khi chúng tôi đang làm lễ, người mẹ viết lại bức thư, để lại đứa bé ra đi. Trước đó tôi nói với người mẹ rằng con mình nó cần mình. Đứa bé nó sinh ra nó không sống được nếu không có mình. Đừng để mình đã sinh nó rồi, đừng để nó mất cơ hội có cơ hội gọi một người mẹ là mẹ. Nó ở với cha cũng được, nhưng nó thiệt thòi lắm. Nó có thể có ăn có mặc, nhưng không có mẹ nó mất hết. Chiều hôm đó người mẹ nó viết thư: con không nuôi nổi, con sắp chết rồi, chồng con bỏ con. Và khi tôi đi, sau phục sinh tôi đi giảng tĩnh tâm, anh chị em, tôi mới về ngày hôm qua. Trên đường về tôi nhận được tin nhắn: thưa cha, người mẹ đó liên lạc lại, xin được nhận con trở lại. Nhờ trong một tuần lễ mình chờ đợi. Và đúng là trong lúc tôi đi tĩnh tâm, tôi cầu nguyện: lạy Chúa, nếu được xin biến đổi tâm hồn người mẹ đó. Người mẹ đó sẽ quay lại nhận đứa bé trong một vòng một tuần nữa, mà tôi không biết có thật không, nhưng tôi vẫn có quyền hy vọng. Tại sao tôi muốn kể với anh chị em về câu chuyện hai người mẹ? Thưa, chúng ta không thể sinh ra làm người nếu không có nước và máu của mẹ. Đúng không? Nước ối là dấu hiệu vỡ ối, nước chảy ra là dấu hiệu của đứa trẻ sắp sinh ra. Cắt dây rốn, máu chảy là dấu hiệu đứa trẻ được tách khỏi mẹ làm người. Đúng không? Những người làm mẹ, chúng ta không thể có cuộc sống nếu không bắt đầu từ nước và máu của mẹ mình. Thử nghĩ coi, từ dạ mẹ đồng nghĩa với lòng thương xót trong tiếng Do Thái. Dạ mẹ, cái nhau đồng nghĩa với lòng thương xót. Tiếng Do Thái, lòng thương xót có gốc từ là dạ mẹ. Và anh chị em nhìn hình ảnh Chúa, lòng thương xót có màu xanh và màu đỏ, tượng trưng cho nước và máu, nói lên cái gì? Sự sống. Qua vết thương của Chúa, Chúa ban cho sự sống. Qua vết thương của người mẹ, chúng ta được sống. Vậy thì đừng mong là mình sẽ lành vết thương, nhưng tin rằng qua vết thương đó mình có thể đem lại sự sống. Mình có ba lựa chọn: một, tôi bị tổn thương, tôi thành một người chiến lan, gây ra bao vết thương cho những người khác. Hai là tôi là một người có lối đi riêng, bỏ cuộc, nghi ngờ, chán nản, thất vọng. Nhưng tôi cũng có thể là người đem lại sự sống cho người khác, vì tôi cũng được sinh ra từ vết thương của mẹ tôi. Tôi cũng được cứu rỗi từ vết thương nơi cạnh giường